Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hai tuần rồi mới gặp lại các bạn, không biết các bạn có nhớ mình không nữa. Chứ mình là mình nhớ các bạn lắm á. Nhưng mà biết sao giờ cái thời gian này nó còn lu bu quá. Hy vọng là qua Tết mình sẽ có nhiều thời gian hơn. Mình sẽ rảnh, rồi mình sẽ sưu tầm nhiều cái kỳ án hay kể cho các bạn nghe ha. Hoặc là làm thêm một cái gì đó cho nó sinh động cho cái kênh của mình hơn. Nhưng mà mình chưa nghĩ ra, khi nào mình nghĩ ra thì mình sẽ thông báo đến các bạn ha. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một cái vụ án xảy ra vào năm 2013 tại Quý Châu. Nó là một cái tỉnh nằm ở Tây Nam Trung Hoa các bạn. Đây là một cái tỉnh có cái nền kinh tế tương đối chậm phát triển so với mặt bằng chung, so với nhiều nơi khác. Nhưng mà nó lại là nơi có rất là nhiều tài nguyên và đa dạng về văn hóa và sắc tộc. Có rất là nhiều nhóm dân tộc thiểu số sinh sống ở đây các bạn, trong đó nổi bật là người Miêu. Các bạn có nghe nói đến người Miêu chưa? Người Miêu thời xa xưa cũng đã từng rất là hùng mạnh, đã từng tranh hùng tranh bá một phương với vua Nghiêu và vua Thuấn, là những cái vị vua nổi tiếng của Trung Quốc đó các bạn. Về sau thì cái thế lực của họ dần dần nó suy yếu, mà nhà Hán thì lại càng ngày càng mạnh mẽ, càng bành trướng hơn. Cho nên con cháu của người Miêu bị đẩy lùi dần về phía miền Tây của Hồ Nam và Quý Châu, sống một cái cuộc sống, cuộc đời du canh du cư, rày đây mai đó ở các khu vực rừng núi. Ước tính là có khoảng có 6 triệu người Miêu trên toàn thế giới, nhưng mà đại đa số là người ta sống ở Trung Quốc. Còn số còn lại thì sống rải rác ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam nữa các bạn. Và các bạn có biết là họ là dân tộc nào trong 54 dân tộc ở Việt Nam không? Nói ra là các bạn nghe quen liền á, đó là dân tộc Hơ Mông á các bạn. Có nhiều bạn chưa biết phải không? Thật ra thì cái người Miêu á các bạn, họ có nhiều cái nhánh lắm. Trong đó có một cái nhóm người là dân số rất là ít, chỉ khoảng 5.000 người sống ở Quý Châu thôi. Và họ mang một cái tên rất là lạ, đó là người Miêu sừng dài. Tất nhiên là nó không có liên quan gì đến cái chuyện mà họ bị cắm sừng hay mọc sừng gì hết, mà là do họ đội một cái mũ, một cái nón á, y như là hai cái sừng quặp xuống các bạn. Mà cái chất liệu làm ra cái mũ, cái nón này nó cũng ngộ lắm, nó cũng rợn rợn các bạn. Nó làm từ tóc của người chết. Phụ nữ người Miêu sừng dài có một cái tục lệ, đó là mỗi khi chải đầu sẽ thu gom và giữ lại các sợi tóc rụng của người mẹ, của bà ngoại, của bà cố ngoại, thậm chí là của nhiều đời phía trước nữa, nhưng mà bên ngoại thôi chứ không có bên nội nha. Thì họ mới thu gom lại hết, lại làm thành một cái mũ, một cái nón để mà đội. Và các sợi tóc đó được nhuộm và được giữ theo một cái bí quyết bí truyền nào đó của riêng họ, cho nên lúc nào nó cũng sáng bóng và gọn gàng. Và nó được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác luôn, truyền đời luôn các bạn. Cứ mỗi dịp mà con gái đám cưới là sẽ được trao cái mũ đó. Từ thời bà cố ngoại sẽ truyền cho bà ngoại, rồi bà ngoại sẽ truyền cho mẹ, rồi mẹ sẽ truyền cho con gái, rồi con gái sẽ truyền cho con gái của con gái, tức là cháu gái, rồi cứ thế vậy hoài cho đến thế hệ này qua thế hệ khác luôn các bạn. Nó còn hoài vậy luôn á. Do đó nếu mà có ai mà đi du lịch ở Quý Châu Trung Quốc thì sẽ thường xuyên bắt gặp được hình ảnh của những người phụ nữ hoặc là những bé gái đội những cái phần tóc khổng lồ như vậy, nhưng mà được quấn rất là gọn gàng ở trên đầu. Cái tập tục kỳ lạ này của người Quý Châu đó, thật ra xuất phát từ do hồi xưa người Miêu người ta thứ nhất là thờ một cái con linh vật là con bò. Thứ hai là hồi xưa người ta có cái tập quán đội sừng bò vào cái thời xa xưa các bạn. Cho nên cái chiếc mũ này nó không đơn giản như là một cái vật trang trí, mà nó còn là sự thể hiện một cái sự tưởng nhớ, một cái lòng tôn kính đối với tổ tiên của họ vậy đó. Theo các chuyên gia văn hóa thì trước kia người đàn ông của Miêu, của người Miêu cũng có đội cái nón này, nhưng mà sau này thì không biết tại sao lại không đội nữa. Và phụ nữ thật ra sau này cũng ít đội luôn, họ chỉ đội trong những cái dịp quan trọng trọng đại như là đám cưới, lễ hội hay là các dịp lễ Tết truyền thống của họ thôi. Không biết là nếu có dịp nào đó mà các bạn qua bên Quý Châu Trung Quốc mà có người Miêu nào đó cho bạn mượn cái nón này để các bạn đội đi, không biết các bạn dám đội không? Chứ mình là mình không có đội rồi đó, mình không có thích. Nói chung cái gì mà liên quan tới sừng mà còn để trên đầu nữa là mình ghét lắm các bạn. Không có đội được đâu. Ok, nói sơ sơ về Quý Châu một chút xíu như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái kỳ án ngày hôm nay. Đây là một cái vụ án mà ban đầu nó có rất là nhiều cái khúc quanh các bạn, giống như một cái làn sương mù vậy đó. Để xem cái sức mạnh của khoa học hình sự và kỹ năng phân tích hiện trường của cảnh sát Quý Châu như thế nào, có thể vén được cái bức màn bí ẩn mà đầy tang tóc của vụ án này hay không nhé. Và nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái thì các bạn cũng đừng quên bấm nút like và bấm nút đăng ký theo dõi để ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Hôm đó là ngày 21 tháng 4 năm 2013, sau một cơn mưa rất là lớn, thì có một người đàn ông họ Hoàng, khoảng tầm gần 60 tuổi. Ông ta từ một cái nơi khác đã đến cái vùng ngoại ô phía nam của quận Quý Châu để tìm con gái ông ta. Mấy ngày nay ông ta liên lạc qua điện thoại với con gái không được. Đã vậy, đêm hôm qua ông còn nằm mơ thấy ác mộng, phải bật dậy giữa khuya luôn. Trong lòng lúc đó nảy sinh một cái linh cảm gì đó, giống như một cái điềm báo gì đó không lành. Cho nên ông ta quyết định hôm nay sẽ phải đến tìm con gái. Khi vừa đến nhà thì ông dùng cái chìa khóa để mở cổng lớn. Khi mở cổng rồi thì bước vào trong, ông vừa đi vừa gọi nhưng mà không có nghe tiếng con gái ông trả lời. Ông đi thẳng lên tầng 3, trên đó là phòng ngủ của nhỏ gái ấy. Đến nơi thì cửa đã khóa kín. Ông thì lại không có cái chìa khóa của cái phòng này, cho nên cứ đứng mà gọi thôi. Nhưng mà đáp lại cái tiếng gọi của ông thì bốn bề chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ. Cái căn nhà này nó nằm ở cái khu ngoại ô, nói chung là cũng thưa thớt dân cư lắm các bạn. Xung quanh thì nó cũng có nhà đó, nhưng mà không phải nhà nào cũng có người ở. Có khi người ta chỉ xây tạm bợ như vậy để mà giữ đất như vậy thôi, chứ không phải căn nào cũng có người ở đâu. Căn nhà này tuy nó là 3 tầng, kết cấu thì là 3 tầng, nhưng mà nó xây tương đối là đơn giản, đã lâu rồi cũng không có sửa chữa lại. Và chỉ có một mình con gái ông sống ở đây thôi. Phía trên của cái tầng 3 nó còn một cái tầng nữa là tầng gác mái lót bằng gỗ. Nói chung thì nó cũng chả để cho mục đích gì cả. Ông ta đã quyết định lên đó và cậy cái tấm ván trên đó ra để nhìn vào bên trong cái phòng xem có chuyện gì hay không. Khi mà vừa cậy ra mấy cái tấm ván ra, được một hai tấm ván gì đó, thì ông ta đã nhìn vào trong và thấy một cái cảnh tượng kinh hoàng nó đập vào mắt ông ngay lập tức. Đó là xác con gái của ông ta đang nằm bất động ở trong cái phòng đó. Cô ta đã chết từ bao giờ rồi mà không biết. Quá hoảng loạn đi, cho nên người cha chỉ còn có biết cách là gọi cảnh sát. Và ráng hết sức thì ông ta cũng mới có thể đọc được cái địa chỉ của cái nơi xảy ra cái án mạng đó. Sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát đã lập tức đến hiện trường. Và họ đã quyết định đi vào phòng ngủ của nạn nhân không bằng đường cửa, có nghĩa là họ không phá cửa để vào, mà họ quyết định đi vào bằng cái tầng gác mái. Bởi vì khi họ đi lên cầu thang, lên tới tầng 3 thì dọc theo cái đường cầu thang đó, các điều tra viên đã nhìn thấy có vẻ như hiện trường này có dấu tích của việc đã được lau chùi sạch sẽ rồi. Hung thủ có lẽ đã có thời gian để dọn dẹp xóa sạch vết máu, dấu vết sẽ còn rất là ít. Vì vậy nếu mà chọn phương pháp phá cửa thì có thể vô tình nó sẽ làm hỏng một cái chứng cứ gì đó quan trọng. Chính vì vậy mà họ đã xâm nhập vào trong cái phòng đó bằng cái đường gác mái. Sau khi mà vào trong phòng ngủ của nạn nhân thì cái cuộc điều tra chi tiết nó mới được bắt đầu. Nạn nhân này là nữ, xác định chính là con gái của cái người đàn ông họ Hoàng này, là người báo án. Trong cái vụ án này thì các tài liệu mình đọc được, vì một lý do gì đó mà họ không có để tên đầy đủ của những người liên quan trong cái vụ án này, mà họ chỉ gọi bằng cái họ thôi. Nạn nhân tất nhiên cũng là họ Hoàng, năm đó 27 tuổi, còn rất là trẻ và xinh đẹp. Thi thể của nữ nạn nhân này nằm ở bên phải của phòng ngủ, đã bị phân hủy rất là nặng rồi. Và dựa vào cái mức độ phân hủy cũng như là cái dòi bọ phát sinh trên cơ thể đó, mà người ta phán đoán được rằng nạn nhân này đã chết khoảng từ 7 đến 10 ngày. Sau lưng thi thể có 5 vết thương rất là sâu, và một vết thương thì rạch ở bên má phải, và còn một vết thương nữa là đâm vào cái khớp cổ tay bên trái. Cái vết thương chí mạng mà dẫn tới tử vong đối với nạn nhân là một vết thương xuyên từ lưng vào trúng ngay tim của nạn nhân luôn các bạn. Tại hiện trường thì người ta phát hiện ra quần áo của nạn nhân, áo ngực, quần đùi và kể cả quần trong đều bị cắt ra bằng một cái vật gì đó sắc nhọn, có thể đó là dao. Điện thoại di động và túi sách của nạn nhân đã không còn tại đó. Liệu đây có phải là một vụ cướp của, cưỡng bức và giết người hay không? Tại hiện trường dù lúc này rất là lộn xộn, rất là hỗn loạn, nhưng người ta vẫn không thể tìm thấy một cái dấu vân tay nào cả. Các vết máu cũng đã được lau sạch, rõ ràng là hung thủ có ý thức phản điều tra rất là mạnh. Tuy là như vậy, nhưng mà định luật lô cạc mình đã từng nói trong những video trước cho các bạn nghe rồi, các bạn cũng đã biết rồi. Bất cứ một cái gì mà nó có tiếp xúc là chắc chắn nó phải để lại dấu vết, thì ở đây cũng sẽ như vậy thôi. Các kỹ thuật viên đã phát hiện ra một cái dấu giày ở hiện trường. Cái dấu giày này nó có cái đế, trong đó nó có những cái họa tiết hình tam giác đối xứng độc lập. Loại giày này nó phổ biến vào cái thời điểm đó, nhưng mà nó chỉ dành cho giới trẻ thôi. Những người trẻ tuổi thì người ta hay sử dụng loại giày này, nhưng mà nó phổ biến lắm, nó rất là nhiều. Cảnh sát cũng đã so sánh cái dấu giày đó, kích cỡ và hình dáng các thứ, so sánh với cái dấu chân của cha nạn nhân, tại vì cha nạn nhân cũng đi từ tận dưới đi lên mà, để xem có trùng khớp hay không. Nhưng thật sự là nó không hề trùng khớp, và dấu chân này không phải là của cha nạn nhân, thì khả năng rất cao nó là của nghi phạm. Hiện trường này nó đã được dọn sạch rồi, nhưng mà tại sao nghi phạm lại để lại một dấu giày như vậy? Đã vậy, còn một cái điều lạ, đó là cái hiện trường ban đầu chắc chắn sẽ phải có rất là nhiều máu. Khi mà hung thủ lau dọn thì chắc chắn sẽ phải đạp lên những cái vết máu đó, những cái dấu máu đó. Nhưng mà cái dấu giày này thì nó lại hoàn toàn không có thành phần máu ở trong đó, hoàn toàn sạch sẽ. Lý do của nó là gì? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái hiện trường hỗn độn này. Và nhiệm vụ của các điều tra viên là phải bóc tách từng phần, đặt ra giả định, giả thiết, trả lời và chứng minh nó bằng bằng chứng xác thực. Đầu tiên, đây có phải là vụ án liên quan đến cướp của hay không, khi mà túi sách và điện thoại của nạn nhân nó bị mất? Đây không phải là một vụ án cướp của các bạn. Dây chuyền và nhẫn vẫn còn trên cơ thể nạn nhân. Từ cái khía cạnh này có thể nhận thấy nghi phạm đã cố tình tạo ra cái ảo giác đây là một vụ cướp. Như nhiều cái vụ án mình đã từng kể, nếu với một mục đích cướp của mà còn có dư thời gian để dọn dẹp hiện trường một cách kỹ lưỡng thì không thể nào bỏ qua những cái vật, tuy nó nhỏ, giá trị nó cũng có thể nhỏ nhưng mà nó rất là dễ thấy và dễ lấy như vậy. Không có chuyện nó bỏ qua đâu. Thứ hai, đây có phải là vụ cưỡng bức hay không, khi mà quần áo của nạn nhân bị cắt ra, giống như một cảnh tượng sâu xé rồi này nọ các thứ để thực hiện hành vi đồi bại, các bạn tưởng tượng nó được mà đúng không? Nhưng mà khi quan sát kỹ cái vết cắt trên quần áo, trên đặc biệt là trên áo ngực, quần đùi và cái quần nhỏ bên trong của nạn nhân, thì nó được cắt bằng một vật sắc nhọn giống như là dao. Hai cái món đồ này là hai món đồ mà tiếp xúc rất là sát với da của nạn nhân. Cho nên nếu mà nạn nhân chỉ cần hơi phản kháng nhẹ thôi, khi mà hung thủ đang ra sức để dùng dao để mà xé rách quần áo của nạn nhân, thì chắc chắn cái vùng da tương ứng, cái vùng da mà cái chỗ tiếp xúc, nó sẽ phải để lại dấu vết, nó sẽ có vết thương ở đó. Nhưng mà pháp y không hề tìm thấy một dấu vết nào như vậy hết. Vậy tức là hung thủ sau khi nạn nhân đã bất động rồi thì mới cởi những cái món đó ra, rồi mới dùng dao cắt lên những cái món đồ đó của nạn nhân. Và quan trọng hơn nữa là pháp y đã khám nghiệm và xác định nữ nạn nhân này không có dấu vết bị xâm hại tình dục. Như vậy rõ ràng là hung thủ đã làm như vậy, cố tình cắt quần áo ra như vậy là để tạo ra một cái hiện trường giả, ngụy tạo cái hiện trường để đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Về vết máu và dấu chân không dính máu của hung thủ mới thật sự là rối băng nè các bạn. Để xác định vết máu khi mà hung thủ đã lau dọn sạch sẽ rồi, thì lúc đó mắt thường sẽ không thể trực quan mà nhìn thấy được. Nhưng mà mắt thường không nhìn thấy được không có nghĩa là nó không tồn tại, không có nghĩa là nó biến mất hẳn đâu. Cọ rửa thông thường thì chỉ có thể làm sạch cái bề mặt ở bên trên thôi, trên mặt sàn thôi. Nhưng những cái vết mà nó thấm xuống rồi thì khó mà rửa sạch được. Cảnh sát đã sử dụng đến một cái hóa chất gọi là hóa chất luminol. Nó là một cái chất hóa học các bạn. Khi được sử dụng và trộn cùng với hợp chất dạng lỏng chứa hydro peroxide và một số hóa chất khác á, thì khi mà xịt lên cái bề mặt mà người ta nghi là có vết máu á, thì nếu mà gặp chỗ có vết máu các bạn, thì nó sẽ phát sáng lên. Và khi nó có cái phản ứng phát sáng đó thì các điều tra viên sẽ chụp hình lại, ghi hình lại để mà lưu trữ và xem xét đường đi của cái vết máu. Cái chất luminol này thì được phát hiện vào đầu thế kỷ 20, rồi tới năm 1937 thì nó được một người Đức, ông ta tên là Walter Speck, đã sử dụng trong pháp y để tìm ra dấu vết của máu. Khi mà sử dụng các chất này các bạn, thì nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm cũng như sự cẩn thận của các kỹ thuật viên. Bởi vì nó có một số cái loại khác giống như nước tẩy hay là hợp chất có kim loại đồng rồi khói thuốc lá vân vân, nhiều thứ lắm, nó cũng sẽ khiến cho luminol này bị phát sáng. Và nó cũng có thể là sẽ gây phá hoại cái bằng chứng hiện trường nữa. Cho nên các điều tra viên có kinh nghiệm là phải hết sức là cẩn thận, người ta phân biệt thật giả đây có đúng là vết máu hay không dựa vào cái tốc độ phản ứng, và phải thực hiện thêm nhiều cái thí nghiệm khác nữa chứ không phải khơi khơi mà khẳng định được liền đâu. Trở lại cái vụ án này, khi mà các kỹ thuật viên dùng cái phương pháp trên thì dưới tác dụng của hóa chất, toàn bộ cái vết máu trong cái khu vực đó nó đều hiện ra hết. Những cái vết máu đầu tiên là nó nằm ở chân cầu thang, đó mới là cái nơi hiện trường thứ nhất, nơi gây án. Và đi dọc lên cầu thang thì những cái vết máu nó lại có hình dạng của cái sự nhỏ giọt, giống như là nó nhỏ giọt từ một cái độ cao nhất định nào đó rơi xuống. Không có dấu vết kéo lê, tức là sau khi hạ sát nạn nhân xong, hung thủ đã vác cái xác đó, bế cái xác đó lên trên phòng ngủ trên tầng 3. Bởi vì tất cả cái gì mà dính máu nó đều phát sáng lên hết, cho nên những cái dấu chân trong cái lúc dọn hiện trường, lau dọn lại thì nó đều hiện cái dấu chân đó lên hết. Nhưng có điều là dấu chân cái dính máu khi soi ra thì cái hoa văn ở dưới đế giày nó lại khác cái dấu chân mà không dính máu ban đầu cảnh sát tìm thấy. Cái điều này là sao ta? Tại cùng một hiện trường, một dấu chân thì đầy máu mà một dấu chân thì lại không dính máu, và hai cái mẫu giày nữa lại không giống nhau nữa. Chẳng lẽ trong cái vụ án này nó có tới hai nghi phạm sao? Tuy nhiên thì sau một số cái xác định của các kỹ thuật viên rất là cẩn thận và phân tích toàn diện các chi tiết khác, cũng như cái độ hằn, cái độ lúng của cái dấu vết đó do cái trọng lượng cơ thể mình đè lên lúc mà đứng yên hoặc là di chuyển nó cũng có khác nhau nữa, thì họ đã phát hiện ra được đây là cùng một người, chẳng qua là một người mang hai đôi giày khác nhau mà thôi. Một thì dính máu, một thì không, thì chỉ có thể giải thích bằng cách là hung thủ đã quay lại hiện trường này lần thứ hai sau khi gây án. Lúc đó vết máu đã được lau sạch ở lần thứ nhất khi gây án rồi, trên lần thứ hai quay lại đâu có vết máu đâu, vì vậy hoàn toàn sạch sẽ trên vết giày. Thật là khó tin khi mà một nghi phạm đã thực hiện một cái hành vi tàn ác như vậy, đã bỏ trốn ra khỏi hiện trường rồi mà lại quay lại hiện trường lần thứ hai là sao? Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm đối với nghi phạm. Chắc chắn nghi phạm phải có một cái lý do gì đó rất là quan trọng để mà phải mạo hiểm quay lại như vậy. Cảnh sát chỉ có thể nhận định đến đó thôi, chứ còn nguyên nhân tại sao để quay lại thì lúc đó chưa thể biết được. Nhưng mà với những cái suy đoán bên trên thì cũng đã củng cố cho nhiều cái suy luận của cảnh sát các bạn. Thứ nhất, nghi phạm phải là người rất là quen thuộc với cái tình hình hiện trường này, ít nhất phải biết nó có bao nhiêu tầng, có mấy phòng này nọ đó. Thứ hai là nghi phạm phải có đủ thời gian để thu dọn hiện trường và ra vào hiện trường một cách tự do. Chỉ có người quen của nạn nhân mới có đủ điều kiện để hoàn thành nhiều cái công việc trong cái quá trình gây án như vậy thôi. Và cái việc đánh giá cái lần thứ hai mà quay trở lại hiện trường thì khả năng cao là hung thủ không phải là người quen bình thường của nạn nhân nữa, mà phải có một cái mối quan hệ gì đó thân thiết hơn, rất là rành cái căn nhà này, thí dụ vậy. Ngoài ra theo cái dấu giày để lại á, thì cảnh sát còn có thêm nhiều cái nhận định quan trọng khác trong cái việc mà phát họa chân dung hung thủ. Về mặt cơ thể học các bạn, trước 30 tuổi thì cái lực ngón chân của con người nó có xu hướng nghiêng về phía bên ngón cái. Sau 30 hoặc 40 tuổi thì nó có xu hướng nghiêng về phía ngón giữa. Và khi lớn tuổi hơn nữa thì dấu chân nó nghiêng hẳn về phía bên ngoài. Bởi vì cái bàn chân mình nó có chức năng chịu cái sức nặng của cơ thể trong suốt cuộc đời của con người, và nó thường xuyên chịu cái sự va chạm lặp đi lặp lại mỗi ngày khi mà chúng ta di chuyển hay là chạy bộ hay tập thể thao đó. Trọng lượng của cơ thể là áp suất rồi ma sát, nó sẽ làm cho bàn chân có sự thay đổi theo độ tuổi. Giống như cái lớp da nó sẽ mỏng đi, các khớp có thể nó sẽ bị thoái hóa, cái sức cơ nó cũng giảm, làm cho cái cách dàn trải lực của cái bàn chân nó cũng sẽ thay đổi theo là như vậy đó. Cái dấu giày này nó rất là đầy đủ và rõ ràng. Dưới sự phân tích của các kỹ thuật viên có thể xác định được sơ bộ như sau. Kẻ sát nhân cao tầm 1m6, dáng người gầy, nặng chỉ khoảng 50kg thôi, và độ tuổi là từ 20 đến 25 tuổi. Như vậy thì đến lúc này, những cái giả định đã giúp cho cảnh sát bước đầu tìm hiểu vụ án. Bước đầu cảnh sát đã xác định được hung thủ là một người quen. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là giả định, mà cảnh sát đã dựa trên những cái manh mối hiện có để giả định nó ra. Và để xác định cái giả thiết này, phải có thêm bằng chứng để làm rõ vấn đề. Với cái hướng xác định kẻ phạm tội là người quen, cảnh sát đã phải mở ra một cuộc điều tra toàn diện về tất cả các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Họ biết được rằng nạn nhân là một vũ công, làm việc ở các vũ trường. Và vì tính chất công việc đặc thù như vậy, cho nên nạn nhân thường xuyên lui tới các địa điểm vui chơi giải trí. Và cũng vì vậy mà phạm vi quen biết của nạn nhân rất rộng, rất là nhiều bạn bè, khách hàng. Ngay cả khi thu hẹp lại đối tượng, lựa những cái đối tượng chỉ nằm ở độ tuổi 20-25 thì nó cũng còn lại trên 40 người. Nghiệt một cái nữa là những cái người bạn quen biết với nạn nhân thì người ta cũng không biết là hiện tại là ai là người yêu của nạn nhân, hay là người yêu chính thức hay người yêu hờ gì, người ta cũng không biết nữa. Tại vì trong cái thời điểm đó, nói chung cái mối quan hệ của cô ta nó cũng tương đối là phức tạp. Người ta không xác định được là cô này đang quen ai đâu, tại thấy đi với ai cũng vậy, cho nên là không có biết. Phải qua thêm một quá trình sàng lọc nữa thì người ta mới tìm được một cái người đàn ông họ Trương. Và cái người này hình như là cái người bạn trai thân thiết gần đây nhất của nạn nhân. Theo pháp y xác định thì nạn nhân tử vong vào ngày 12 tháng 4. Vào cái buổi trưa ngày hôm đó thì nạn nhân có đến bệnh viện để làm siêu âm. Và theo camera của bệnh viện ghi lại thì hôm đó cái người đàn ông họ Trương này cũng đã có mặt ở cái bệnh viện đó. Theo lời khai của cái người họ Trương này thì anh ta nói rằng hôm đó đó nạn nhân nói là cảm thấy khó chịu trong người, bị nôn mửa nhẹ nữa, không biết là có phải là có thai rồi hay không, cho nên đến bệnh viện để kiểm tra, rồi lúc đó mới gọi anh ta đến. Cái người đàn ông này thì đã có vợ rồi, nghe như vậy là hoảng liền. Cái chuyện này mà ông nào đang có vợ mà con bồ nó báo có thai một cái là hiểu được cái cảm giác hoảng đó nó ra sao liền à. Thì khứa này cũng vậy, chạy lẹ tới bệnh viện cũng chưa chắc là vì lo cái bệnh tật của bạn gái đâu, mà có thể tới gấp để coi là có thai thiệt hay không, để mà còn có phương án mà xử lý. Và nếu như nạn nhân thời điểm đó mà có thai thì rất có thể cái người họ Trương này rất có thể nảy sinh ra cái động cơ gây án chứ. Vì có thể là anh ta đã sợ bại lộ, sợ phiền phức, sợ vợ biết, sợ mất đi hạnh phúc, sợ rất là nhiều thứ, cho nên đã ép nạn nhân phải gỡ bỏ. Mà nạn nhân không chịu thì hai người chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã và xô xát, và có thể dẫn tới án mạng lắm. Tất nhiên cái đó là giả định sơ bộ lúc đó thôi, chứ trong cái xác minh và bên cái báo cáo của pháp y thì nạn nhân không hề có thai. Thứ hai là sau khi thấy không có vấn đề gì ở bệnh viện rồi thì cái người đàn ông họ Trương này tiếp tục quay về công ty làm việc, còn cái người nữ nạn nhân đó thì quay về nhà một mình. Và từ hôm đó đến hôm nay là chưa gặp lại, bằng chứng ngoại phạm của người đàn ông này cũng rất là đầy đủ, không có động cơ để giết nạn nhân. Sau một loạt điều tra thì cảnh sát thật sự vẫn chưa xác định được cái đối tượng tình nghi lớn nhất là ai hết. Tuy nhiên, lúc này thì về phía pháp y đã có những phân tích mới, và những cái phân tích mới này nó giống như là những cái tia sáng ở cuối đường hầm cho cái vụ án này. Các vết thương trên người nạn nhân, đặc biệt là 5 cái vết đâm từ đằng sau lưng, nó có độ nghiêng từ bên trái qua bên phải. Khả năng cao là hung thủ đã thuận và dùng tay trái. Thật ra nếu mà dùng tay phải thì cũng tạo ra được cái vết thương nó có cái chiều đi như vậy. Nhưng mà trong cái tình huống đó thì mặt của nạn nhân và hung thủ là nó phải phay chu phay với nhau, và chắc chắn nạn nhân sẽ phải có một cái sự vùng vẫy nào đó, và hung thủ phải kẹp chặt nạn nhân lại và dùng tay phải đâm từ phía sau lưng tới. Tuy nhiên nếu như vậy nó sẽ phải có những dấu vết khác trên cơ thể nạn nhân pháp y không tìm thấy, và họ vẫn khẳng định chắc chắn rằng nạn nhân bị đâm từ sau lưng khi mà quay lưng về phía hung thủ. Ngoài ra nó có 3 vết dao là đâm trúng cái xương sườn các bạn. Cái xương sườn của chúng ta rất là cứng, và nó cũng có một cái độ đàn hồi cao nữa, để nó duy trì một cái không gian vừa đủ trong khoang ngực. Nó có phổi mà, để cho phổi có thể nở ra và co vào trong cái quá trình hô hấp. Và cái chức năng quan trọng nữa là nó bảo vệ các cơ quan nội tạng ở trong cái khoang ngực. Nó chứa trong đó nhiều thứ lắm các bạn. Nó chứa tim nè, chứa phổi nè, chứa thực quản, chứa khí quản nè, vân vân. Và trong lồng ngực của mình thì nó còn chứa cái tình cảm của mình dành cho các bạn nữa. Cho nên nó cứng, nó rất là cứng các bạn. Và khi nó cứng như vậy á, mà hung thủ tác động một cái lực mạnh bằng dao vào trúng cái xương sườn ấy, thì chắc chắn là nó sẽ phát sinh ra một cái phản lực rất là lớn. Và cái phản lực phát sinh này nó có thể làm cho hung thủ bị thương. Tiếp theo, cái hình dáng của vết thương thì xác định hung khí là một cái loại dao dạng trung bình thôi, thường dùng để làm bếp. Nó chủ yếu là dùng để cắt chứ nó không phải là dùng để đâm. Cho nên nếu mà khi hung thủ dùng một cái lực quá mạnh thì khả năng tột cái tay từ cán dao xuống lưỡi dao là rất có thể xảy ra, đặc biệt là khi đâm trúng xương sườn. Và nếu xảy ra như vậy thì chắc chắn là hung thủ sẽ bị chảy máu. Và để khẳng định cho cái suy luận đó thì cần phải tìm ra cái bằng chứng vật chất tương ứng. Và cái bằng chứng vật chất tương ứng đó chính là xem có vết máu của nghi phạm còn lại ở hiện trường hay không. Ở hiện trường trung tâm, chỗ cái xác nằm thì nó có rất là nhiều máu. Tìm vết máu của nghi phạm trong cái khúc đó thì nó giống như là mò kim đáy bể vậy đó. Nó trộn chung với nạn nhân luôn rồi. Nhưng mà máu ở trên cầu thang thì khác nha. Nó nhiễu từ trên một độ cao nhất định xuống khi mà hung thủ bế nạn nhân lên tầng 3. Lượng máu ở đó nó ít hơn rất là nhiều. Cảnh sát đã tỉ mỉ kiểm tra từng chút từng vết máu nhỏ một. Và họ đã rất là vui mừng khi tìm ra được một lượng máu nhỏ không thuộc về nạn nhân, mà không thuộc về nạn nhân thì phải thuộc về nghi phạm. Sau một khoảng thời gian, kết quả ADN này nó không chỉ chứng minh được rằng nghi phạm đã để lại máu ở hiện trường, mà còn chứng minh được một điều rất là bất ngờ, đó là hung thủ có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Họ hàng luôn á. Đối với nạn nhân á, thì gia đình của cha nạn nhân thì còn có người chị, thì đối với nạn nhân thì gọi là bà cô á, rồi đến cha nạn nhân, rồi đến chú Út. Người cô cả thì sống với chồng ở nước khác. Còn cha của nạn nhân và chú Út thì trong vài năm gần đây đã xảy ra một cái mâu thuẫn về cái chuyện đất đai thừa kế do của ông nội là cha của hai người đó để lại. Chú Út hiện tại thì là sống cũng gần khu vực đó cùng với vợ, còn có một đứa con trai thì làm ăn xa, cả năm nay chưa có về thăm nhà. Tuy chú Út đã gần 50 tuổi rồi, là không đúng với cái giả định ban đầu, cảnh sát dự đoán là hung thủ từ 20 đến 25 tuổi thôi. Nhưng mà hiện tại chú Út là nam giới và có họ hàng với nạn nhân, chỉ có một mình cái ông này mà trên cái vết máu thì nó thể hiện cái điều đó. Cho nên buộc cảnh sát đã phải mời chú Út đến để thẩm vấn, đồng thời yêu cầu trích xuất ADN để so sánh. Khi mà kết quả so sánh có đó các bạn, thì nó lại thêm một cái điều bất ngờ nữa là cái ADN này nó không trùng khớp hoàn toàn với ADN của nghi phạm để lại ở hiện trường, mà nó chỉ trùng khớp 50% thôi. Nói tới đây thì gần như đáp án thật ra nó cũng đã lộ rõ rồi. Bạn nào mà lanh trí một chút xíu là có thể nghĩ ra được rồi. Bởi vì khi một cái đứa trẻ sinh ra, các bạn, nó sẽ mang 50% gen của cha và 50% gen của mẹ. Và cảnh sát đã nhanh chóng làm luôn cái xét nghiệm ADN đối với cái người vợ của chú Út. Và khi có kết quả đó, họ đã xác định được rõ vết máu mà nghi phạm để lại ở hiện trường là con trai của vợ chồng chú Út. Nhưng mà vợ chồng chú Út nói là con trai của họ đi làm ăn xa một năm nay chưa về mà. Con người thì có thể nói dối, nhưng mà vật chứng thì không. Cảnh sát đã lập tức truy tìm hung thủ để đưa về quy án. Và họ đã may mắn tìm được kẻ hung thủ này ở Tây An. Khi phát hiện có cảnh sát đến thì lập tức hắn đã cố gắng tẩu thoát nhưng mà bất thành. Tại nơi ở của hắn thì cảnh sát cũng đã tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân. Và hiện lúc đó nghi phạm vẫn còn đang đi đôi giày da có cái phần đế hoa văn giống như cái dấu giày để lại ở hiện trường. Và tay trái cũng bị thương y như suy luận của cảnh sát vậy. Trước những cái bằng chứng không thể chối cãi thì kẻ sát nhân cuối cùng cũng đã nhận tội. Tài liệu cũng không đăng tên đầy đủ của hắn, nhưng mà tất nhiên thì hắn cũng phải họ Hoàng, người trong dòng họ mà. Lúc đó là hắn 25 tuổi, là em họ của nạn nhân. Lúc xưa thì hai cái gia đình này cũng sống gần nhau, chỉ cách có mấy bước chân thôi. Nhưng mà sau này vì tranh chấp cái mảnh đất do ông nội để lại mà hai gia đình này đã trở nên xích mích, theo cái kiểu người thì muốn bán, người thì vẫn muốn giữ lại. Mà những cái tài sản mà đứng tên chung, những cái tài sản thừa kế kiểu vậy, một người không đồng ý là không thể nào mà bán được cái mảnh đất đó hết. Và cứ như vậy thì cái xung đột đó nó ngày càng lớn, riết rồi giống như trở thành thù hằn với nhau luôn. Cái người con trai của chú Út thì làm ăn ở Tây An, dạo gần đây cũng không có mấy thuận lợi. Tuổi thì còn trẻ, ít kiến thức, kinh nghiệm lại chưa nhiều, lại muốn đổi đời nhanh cho nên tham gia nhiều cái phi vụ làm ăn. Nó dẫn tới thất bại, cạn tiền, còn mang theo một cái khoản nợ cũng không nhỏ nữa. Hắn đã hỏi gia đình để xin trợ cấp và hỗ trợ, thì gia đình thời điểm đó cũng nói là không có tiền, bây giờ chỉ có cách bằng cách nào đó mà bán được cái miếng đất thì sẽ có tiền để mà hỗ trợ thôi. Nhưng mà bây giờ cái miếng đất đó mà cái ông anh, tức là ông cha của nạn nhân mà không đồng ý thì cũng không thể nào bán được, phải bán được thì mới có tiền để chia. Hôm đó, cái ngày mà gây án thì khoảng 8 giờ tối, thì hắn đã đến nhà nạn nhân với cái ý muốn là thuyết phục nạn nhân, nói với cha của nạn nhân, tức là giải bác của hắn, là đồng ý phối hợp sau đó để bán được cái miếng đất đó để hắn có tiền để mà làm ăn, để mà chi trả, chứ hắn đang rất là kẹt, rất là rơi vô cái tình thế khó khăn. Tuy nhiên thì do cái mối thù hằn từ hồi trước, đã mấy năm nay đã không nhìn mặt nhau rồi, cho nên thời điểm đó nạn nhân cũng rất là hờ hững, chỉ nói rằng không phải là chuyện của cô ta cũng không muốn tham gia vô. Và trong cái quá trình nói chuyện qua lại thì theo lời khai của hung thủ thì nạn nhân ỷ rằng mình vai lớn, lại làm trong vũ trường, đại loại như quen biết nhiều anh chị xã hội, nhiều đại ca, cho nên chả có kiêng nể gì mà chỉ trích dạy đời hắn bằng những câu nói rất là khó nghe, làm cho hắn rất là bức xúc. Cãi nhau đến một giai đoạn thì nó sẽ bị đẩy lên tới cực độ. Lúc đó thì nạn nhân đã quá bực dọc và đuổi hắn đi về. Hắn thì lúc đó đã tức giận lắm rồi, nhưng mà cũng làm bộ nói là đi vô bếp rửa mặt cái rồi đi về. Nhưng mà lúc đi vô thì hắn đã tiện tay lấy con dao làm bếp và giấu vào tay áo. Cái lúc mà nạn nhân vừa chửi vừa quay lưng đi lên cầu thang thì cũng chỉ nói được có một câu cuối cùng lúc đó là nói là mày đi ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại giùm cho tao. Nhưng mà lúc đó sau khi nói xong câu đó thì nạn nhân đã bị hung thủ tấn công từ phía sau lưng với những cái nhát dao oan nghiệt, cô ta đã gục tại chỗ. Và mọi chuyện sau đó thì nó diễn ra theo đúng cái suy luận của cảnh sát. Hắn đã chủ động lau dọn hiện trường để đánh lạc hướng điều tra. Toàn bộ cái quá trình đó nó kết thúc vào khoảng lúc 12 giờ đêm. Sau đó hắn đã chạy về nhà bố mẹ tắm rửa thay đồ rồi lập tức trở lại Tây An. Bố mẹ hắn biết chuyện đó, nhưng mà lúc đó đâu còn cách nào khác, đâu thể tố giác con ruột của mình đâu. Trong nhà có bao nhiêu tiền đưa hết cho hắn để cho hắn bỏ trốn. Khi mà chuẩn bị rời đi thì hắn sực nhớ là cái điện thoại của mình trong cái lúc nói chuyện với nạn nhân là hắn đã để lại ở trên bàn ở dưới tầng trệt. Và cái đó là nếu mà cảnh sát phát hiện ra thì không còn gì để chối cãi nữa, cho nên hắn đã vội vã quay trở lại cái hiện trường đó lần thứ hai để lấy cái điện thoại đó lại. Và đó cũng là cái lần để lại cái dấu chân, và cũng là lý do tại sao mà cái dấu chân đó nó không dính máu. Như vậy thì đã quá rõ ràng, bằng chứng, vật chứng, lời thú tội, nói chung là đầy đủ hết. Và kẻ thủ ác đã phải nhận cái mức phán quyết cao nhất của tòa án, trả giá cho hành động manh động và tàn nhẫn của mình. Cái chuyện mà tranh giành tài sản mà người thân trở mặt với nhau rồi trở thành kẻ thù luôn thì thật ra trong xã hội cũng không phải là ít đâu. Một dòng máu cha mẹ sinh ra cùng ăn cùng lớn lên, nhưng mà lúc trưởng thành thành gia lập thất, rồi khi có xuất hiện của sự lợi ích của tài sản này nọ thì dường như người ta bị thay đổi, người ta trở mặt, thậm chí là hãm hại nhau một cách tàn nhẫn luôn. Các bạn đọc nhiều bài báo thì các bạn cũng biết rồi đó, thậm chí còn có những cái hành động còn ghê hơn như cái kỳ án này nữa. Đối với những gia đình đó thì con cái tranh chấp như vậy thì dù giàu có thì cũng không phải là hạnh phúc. Theo mình là như vậy. Gia đình hạnh phúc là những gia đình mà dù có giàu hay nghèo, tài sản có nhiều hay không, thì những cái đứa con nó vẫn yêu thương đùm bọc, nó mới là gia đình hạnh phúc các bạn. Cái kỳ án này mình cũng không có nhiều ý kiến, bởi mình cảm thấy mọi thứ nó cũng giống như là những cái nguồn cội gốc rễ, nó đã dính dáng từ cái đời trước đến đời sau. Tất cả trên dưới dường như ai cũng có cái sai của mình khi mà không chịu ngồi lại với nhau để mà tìm ra được một phương án tốt nhất, để rồi trong một cái phút nóng giận của một kẻ điên cuồng đã làm tan nát cả hai gia đình. Bây giờ để lại hai anh em ruột là hai ông già. Một người thì có con bị chết dưới tay của thằng cháu, một người thì con bị tử hình vì nó đã phạm trọng tội. Tội của nó là tội giết đứa cháu của mình. Rồi cái miếng đất đó cuối cùng nó có tác dụng gì, khi mà bây giờ mọi thứ còn lại chỉ là sự đau khổ và dằn vặt. cho đến cuối đời. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay hay có ý kiến gì thì các bạn có thể trình bày cái quan điểm ở dưới comment cho mình biết nhé. Cái phần phân tích của mình nó chỉ ngắn gọn thôi, nó chưa có phản ảnh được đầy đủ đâu. Khi có điều kiện mình sẽ nói nhiều hơn ha. Còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các kỳ án tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.